Linh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Xin mời quý vị đến với Hoa Vô U qua câu chuyện Làm thế nào để đến với Phật. Kinh Phật không nói về chân lý, đúng sai, yêu thương, hận thù hai mặt, cho nên Phật không làm quan tòa để phán xử ai. Muốn biết đúng sai, có tội hay không có tội, xin tới tòa án, luật sư, đừng tới chùa, đừng hỏi Phật. Ngoài ra, Đức Phật cũng không độc quyền về chân lý, bởi vì chân lý từ sự vật đi lên. Khi mà thị chư pháp không tướng, tức thực tướng của muôn vật, mở ngoặc vạn pháp là không, thì chân lý cũng chỉ là hư ảo. Do đó, nếu bạn cứ nằng nặc cho rằng điều mà bạn đang tin là chân lý, thì xin bạn đừng tìm đến Phật, kẻo uổng công. Phật không phải là một ông thần tạo ra trái đất rồi hủy diệt nó vì phẫn nộ. Trái đất và vũ trụ này tự vận hành bởi quy luật thành trụ hoại diệt, mà không có một quyền năng nào có thể ngăn cản nổi. 1 tỷ năm nữa, ngày tận thế sẽ đến, và đến một cách từ từ. Tất cả đều chết hết, chẳng ai cứu được ai, chẳng ai có thể chết thế cho ai. Đó là sự thật rất chân thật, cho nên đến với Phật là đến với lòng thành thật. Khi mình chưa thấy sự thành thật là cần thiết, thành thật với mình và với người, thì cũng chưa nên vội đến với Phật. Phật cũng không phải là một ông thần, bà thần, giáng thế, hoặc cha mẹ của thần để ban phúc giáng họa. Khi nhân loại thờ phượng Ngài không đúng cách, hoặc làm Phật ý Ngài. Vì thế mà nhân gian đã nói, và sử sách đã ghi, hiền như bụt. Cho nên, không có gì phải sợ hãi Phật, vì Phật hiền như bụt. Hãy đến với Phật như tấm lòng của con đến với cha mẹ. Vì Phật là ung dung tự tại, do đó trong thế giới chứng đắc của thiền sư không có gì bí mật, mà chỉ là những gì đơn sơ như hoa nở, suối reo, chim bay, cá lội, trẻ thơ nhớ mẹ, đói ăn, khát uống, thật nhẹ nhàng và an lành. Những cảm nghiệm đó không nảy nở từ những lâu đài tráng lệ, từ những bữa tiệc linh đình, từ nơi quyền thế, từ những trung tâm tài chánh của thế giới, từ những trung tâm quyền lực, từ kế hoạch âm mưu bàn tính, từ kinh đô ánh sáng, từ những lễ nghi huyền bí, hay những ngôn từ huyền hoặc hoa mỹ, sấm truyền vu vơ. Nó là những cảm nghiệm tinh khôi nhất, thoát đi từ vũng lầy khổ đau của kiếp người. Đạo Phật vốn đi lên từ khổ đế, rồi thăng hoa lên từ khổ đế, vượt thoát khỏi thân phận cay đắng nghiệt ngã của kiếp người. Từ đó, nhìn thấy cuộc đời này có một chút ý nghĩa. Do đó, trong cuộc sống, người nào chưa từng nếm một chút mùi vị của khổ đau, chưa từng thấy ngoài thế giới vật chất, cuộc sống này còn bao hàm một niềm hoài vọng thiết tha về một cái gì đó vượt lên trên những tương tranh đố kỵ tị hiềm, những thành công hay thất bại, phú quý tựa như phù vân. Những người như thế không thể hiểu đạo Phật. Ngoài ra, những ai tự trói buộc mình vào một tín điều, niềm tin, những cấm kỵ nào đó mà không thể thoát ra được, thì cũng không thể hiểu được Phật. Bởi vì đạo Phật vượt lên trên mọi ràng buộc cấu trúc, nhất là cấu trúc về trí tuệ. Khi bạn nghèo mà bạn không thấy tủi nhục ray rứt vì nghèo, mà cần mẫn vươn lên trong đạo đức, tuân thủ luật pháp quốc gia và lúc nào cũng hy vọng, hiểu được như thế là bạn đã thấy Phật. Xưa kia, Đức Phật còn nghèo hơn bạn rất nhiều. Tới bữa trưa, ôm bình bát vào thành xin ăn. Bữa đói, bữa no, thí chủ cho gì ăn nấy, áo chỉ 3 bộ, và là loại áo tầm thường nhất của xã hội lúc bấy giờ. Chân đi đất, mà Phật lại trở thành con người vĩ đại nhất hành tinh này. Do đó, nghèo không phải là bước đường cùng của con người. Vậy thì, đến với Phật là đến với niềm hy vọng. Khi bạn là người trí thức mà bạn không coi thường người thất học hay người ít học, mà tìm cách để giúp họ cũng được học hành như chính mình, như thế là bạn đã đến với Phật. Bởi vì chư Phật lúc nào cũng muốn chúng sanh khai mở trí tuệ rộng lớn như biển cả. Do đó, những ai trong đời do kém may mắn mà không được học hành đến nơi đến chốn, nên đến với Phật, nên đi lễ Phật. Với sự giúp đỡ của chùa, thiện tri thức, chư tăng ni, chắc chắn bạn sẽ tự tin, phá bỏ mặc cảm, rồi từ từ tiến lên, giỏi giang như người ta. Xin nhớ rằng, đến với Phật là để mở mang trí tuệ, chứ không phải để cầu xin. Nếu có cầu xin, thì xin thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển, và cũng xin nhớ cho, không có thứ phước đức nào lớn cho bằng sự thông thái của trí tuệ. Một đất nước toàn là những nhà thông thái sẽ thống ngự hành tinh này. Một đất nước toàn là những người ngu dốt sẽ tự giết nhau mà hủy diệt. Hủy diệt cuộc sống, hủy diệt môi trường, hủy diệt tài sản quốc gia và hủy diệt tình người. Tham lam quá độ bằng cách vơ vét của cải và hưởng thụ là sự u mê lớn nhất của trí tuệ. Chúng ta chưa có can đảm lớn như Phật từ bỏ ngôi vị Đông Cung Thái Tử, như Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng. Nhưng khi bạn giàu mà giảm bớt lòng tham, chia sớt một phần nhỏ của cải để giúp người nghèo khó, tức là bạn đã nhìn thấy Phật. Đến với Phật là đến với lòng từ bi và chia sẻ. Bạn ơi, hãy gội rửa tâm hồn mình để trở về tâm hồn của một bé thơ chưa bị nhiễm ô bởi bất cứ một ý niệm thành kiến, ranh giới, tín niệm hay một hệ thống giá trị giới hạn nào. Hãy để cho đời lường gạt mình, để giúp cho đời có một chút ảo tưởng chiến thắng. Hãy chấp nhận mình là một kẻ thua thiệt, để giữ cho đời sống đạo vị khỏi bị hoang ố. Hãy giúp đỡ người nghèo khó, trợ cấp cho người cô quả cô độc, trẻ mồ côi, người lâm vòng tù tội, và hãy yêu mến cuộc sống của muôn loài. Hãy xây đắp lòng từ bi hỷ xã và đức hiếu sinh trước khi bàn chuyện Phật. Hãy thắp đuốc trí tuệ để lên đường tìm Phật. Đừng chạy lòng vòng hết chỗ này chỗ kia để tìm kiếm Phật. Hãy ngồi xuống lặng yên, trực chỉ nhân tâm kiến tánh, sẽ thấy một ông Phật nằm ngay trong con người mình. Khi hoa khai, tức hoa trí tuệ đã nở và kiến Phật rồi, thì ông Phật đó đời đời kiếp kiếp ở trong thần thức và không bao giờ còn quy phục tà ma ngoại đạo nữa. Giống như quặng vàng đã trở thành vàng ròng thì không bao giờ trở lại thành quặng. Bạn ơi, muốn đến với Phật thì xin bạn hãy im lặng và suy nghĩ. Hãy suy nghĩ cho đến khi không còn gì để suy nghĩ nữa. Hãy im lặng để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Hãy ngắm nhìn một bông hoa nở. Hãy nở một nụ cười và chút bỏ muộn phiền. Hãy thong thả bước vào thế giới của xả bỏ. Hãy để đầu óc trống rỗng, thân thể thư thái, nhẹ nhàng để bước vào thiền. Đấy là những điều kiện để đến với Phật, là đến với sự an lành, thanh tịnh, sáng suốt và thi vị. Câu chuyện tu phước chẳng bằng tích phước. Hạnh tích phúc của Hòa Thượng Hư Vân, Lam Yên lược dịch. Sự tích phúc của Hòa Thượng Hư Vân quả là danh bất hư truyền. Một đời ẩn dật nơi thâm sơn mà tiếng vang muôn thuở không tuyệt dứt. Đọc Hư Vân truyện, khiến kẻ học Phật tôi khởi lên muôn phần hổ thẹn. Hòa thượng Hư Vân thường dẫn câu nói của Vạn Thạnh Thiền Sư: nếu chẳng một phen xương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ thoảng mùi hương. Và trong cuộc sống tu hành, ngày thường răn dạy chư sơ môn, người tu hành hoàn cảnh càng khốn khó, đạo tâm càng kiên cố. Hơn thế nữa, là kẻ tu hành chúng ta hãy kiệm chút phúc nhỏ để dành ruộng phúc lớn. Đó là hạnh tích phúc của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài là tấm gương cho hậu thế soi rọi học hỏi trên bước đường tu học đạo giải thoát. Khi Hòa Thượng ở cái tuổi được xem là vượt qua ngưỡng đại thọ, 117 tuổi, nhưng Ngài vô cùng sáng suốt trong ngôn từ và cử chỉ sinh hoạt của mình trong chốn thiền môn. Những chuyện tích phúc của Hòa Thượng Hư Vân cũng khiến cho hàng tăng lữ chúng ta suy nghĩ về con đường hành đạo, học đạo của mình. Ở cái tuổi mà ít ai sống thọ như thế, ấy vậy, nhưng mỗi ngày Hòa Thượng đều cùng chư sơn môn khai hoang, trồng khoai sắn, phục vụ cho đời sống, khi điều kiện kinh tế của đất nước Trung Hoa còn khó khăn. Ngoài việc chăm lo thực phẩm hàng ngày cho chư sơn môn, Ngài còn tiếp cư sĩ đến học đạo và tìm hiểu Phật Pháp. Mỗi ngày, khi hoàng hôn vừa buông xuống, Ngài bắt đầu đi vào thiền đường giảng dạy cho đồ chúng những yếu chỉ của thiền môn. Sau 8 giờ, Ngài đọc lại những thư tín từ phương khác gửi đến. Nếu có văn kiện quan trọng, Ngài tự tay viết thư phúc đáp. Nếu như những thư tín thông thường, Ngài cũng vì sự hiếu học của tín đồ mà trả lời đại ý. Đến 12 giờ đêm mới nghỉ ngơi, 2 giờ sáng lại thức giấc, tọa thiền cho đến khi tiếng bản trùy đánh thức đại chúng đang điện tụng kinh. Hòa thượng xả thiền, vệ sinh cá nhân, lên điện lễ Phật. Lễ Phật xong, Ngài lại tiếp tục tại đại điện tọa thiền, cho đến khi tiếng bản trùy thọ thực buổi sớm được cất lên, Ngài rời đại điện cùng chư sơn môn thọ thực tại chay đường. Đó là thời khóa tu tập của vị Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Những năm tháng kháng chiến Trung Nhật, lão ba tánh cơm không đủ no, y phục không đủ ấm, ba tánh không có thực phẩm để cúng dường cho chư sơn môn trên những ngọn núi cao cách Hải Bạc hơn 1.000 mét. Những khó khăn ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống tu hành của sơn môn. Điền giả không đủ trồng lương thực, chúng tăng khoai sắn không đủ ăn. Khi thời tiết khắc nghiệt, vụ mùa mất mát, Ngài phải hái rau rừng nấu cháo cho chúng tăng qua bữa. Mỗi khi lên quả đường, Ngài đều quan sát tinh thần cũng như sức khỏe của sơn tăng, mà cố gắng khai hoang để có thêm ruộng vườn trồng khoai sắn. Với sự khó khăn về kinh tế, tín đồ cũng không thể có nhiều sự cúng dường cho tăng chúng. Do vậy, bữa ăn chính của sơn môn là khoai sắn và rau rừng. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng Hòa Thượng không có chế độ ăn uống riêng biệt nào. Ngài luôn chi túc trong ăn uống, chỉ xem ẩm thực là dược liệu để trị bệnh yếu gầy. Mỗi khi giảng dạy cho tăng chúng, Hòa Thượng thường khuyên bảo mái chùa là nơi chưởng dưỡng những tâm hồn thoát tục. Ở đó chỉ có những tâm hồn thanh tịnh, trong sạch về mặt chất lẫn mặt thể. Nếu có sự cấu bẩn trong ý niệm, thì hãy chuyên tâm tu tập đào thải và tiêu diệt chúng. Hơn nữa, mục tiêu của sự hướng thượng là hướng đến phương trời giải thoát cao cả, đoạn trừ tham ái dục nhiễm, thanh lọc tâm hồn bằng lời kinh tiếng kệ. Có thế mới mong chạm đến ngưỡng cửa giác ngộ, không cô phụ chí nguyện xuất gia. Nếu ai đó đã một lần đặt chân đến Trung Hoa, mới thấy được ngày xưa nơi tu hành của sơn môn hầu hết được kiến tạo trên đỉnh núi cao, cách hải bạc từ 500 đến hơn 1.000 mét. Mùa đông, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, thường có tuyết đóng băng, nhiệt độ thông thường là dưới 17 đến 18 độ C. Với sự giá lạnh như thế, khoai sắn quá kỳ thu hoạch đều bị hóa sùng, ăn rất đắng. Ấy vậy mà hòa thượng đều có thể ăn được. Lời tâm sự của một cư sĩ đã từng diện kiến hòa thượng Hưng Vân. Một lần chúng tôi từ phương xa đến viếng hòa thượng, đúng giờ ngọ chúng tôi được ngài lưu lại dùng bữa. Trên bàn chỉ toàn là sắn được nấu với ít gạo, ăn đến những củ khoai lang bị sùng rất đắng. Lúc ấy tôi tiện tay nhặt để lên bàn, không thể nào dùng được. Hòa thượng không nói gì. Sau khi ăn xong, chúng tôi rời khỏi chai đường. Ngài nhặt lại những củ khoai ấy cho vào bát của mình. Tôi tự nghĩ, nhẽ nào hòa thượng lại có thể ăn những củ khoai lang đã bị sùng rất đắng như thế. Quả thật, tôi vừa quan sát và biết được, ngài lưu lại là để ăn. Trong lòng tôi không khỏi khởi lên sự tàm quý. Một vị tăng cao tuổi sức yếu sao lại có thể ăn những khoai sắn đã bị hóa sùng như thế? Liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài không? Và tôi tự hỏi, sao ngài ăn như thế mà vẫn trường thọ đến hơn 100 tuổi? Nhìn sự tò mò khó hiểu của tôi, hòa thượng cười bảo, lương thực là để ăn, không thể tùy tiện vứt bỏ. Vị đắng cũng là thuốc hay để trị lành bệnh. Lại một câu chuyện khác. Khi đến viếng hòa thượng, chúng tôi cũng được lưu lại sơn môn dùng bữa. Lần này, tôi chú ý không bỏ thức ăn, mà ăn tất cả những gì đã được dọn cho thực khách. Nhưng vọng tình dị tộc, tôi vẫn không tránh khỏi sơ sót. Trong khi ăn, đã làm rơi rớt cơm ra ngoài. Hòa thượng nhặt những hạt cơm rơi ấy mà cho vào bình bát của mình. Lúc này, tôi liền thưa, bạch hòa thượng, cơm bị rơi đã dính bẩn, ngài chế nên ăn, dễ sanh bệnh. Hòa thượng nói, hạt cơm chính là lương thực, là mồ hôi và công sức của người lao động. Chúng ta không cày mà có ăn, không dệt mà có mặc, bất canh vi thực, bất chức vi y. Do vậy, một hạt cũng không nên để rơi rớt. Nếu không, có những hạt cơm này, tấm áo này, thì không giúp ta tồn tại mà tu hành được. Nhìn cử chỉ và ngôn từ của bậc tu hành như ngài, tôi khởi lên sự tàm quý và tự hỏi bản thân mình. Tôi được gọi là Phật tử hộ đạo, nhưng chúng tôi chỉ mang chút ít tịnh tài tịnh vật đến chùa bố thí, cúng dường, nghĩ rằng đó là làm phúc đức, đâu có nghĩ kiệm một chút phúc nhỏ là sẽ thành ruộng phúc lớn. Nhìn chiếc chiếu hòa thượng ngủ đã quá cũ kỹ, nhưng có lẽ đó là cách kiệm phúc của bậc chân tu liễu đạo. Mặc dù lúc ấy, một chiếc chiếu chỉ xứng đáng 2 đồng nhân dân tệ. Tôi ước gì nếu như ngài bằng lòng thọ nhận tôi sẽ mang đến cúng dường. Thế nhưng, đó là quan kiến của kẻ phàm tục như tôi đang nghĩ, còn ngài vẫn an lạc mỗi đêm trên chiếc chiếu mà chúng tôi nghĩ là quá cũ kỹ không thể dùng. Với nội lực đã được huấn luyện hàng ngày, do vậy, 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, đối với ngài, không hề có sự nghiệt ngã của thời tiết. Bất luận thời tiết khắc nghiệt hay giá rét, ngài vẫn đi vào đạt định một cách thanh tịnh và an lạc. Hòa thượng thường dạy đại chúng, tu huệ nên cần phải rõ lý, tu phúc chi bằng tích phúc. Cái nghĩa lý ấy nghe thì đơn giản, nhưng thực hành cho thông thạo cả là vấn đề mà chúng ta suốt đời tu tập chưa ắt đã làm được. Kỳ thật, người ta tu huệ tham thiền nên rõ cái đạo lý. Đạo lý chính là cái đầu mối của đạo giải thoát. Nếu như dụng công tham thiền mà không tỏ rõ đầu mối của giải thoát, thì không thể lãnh hội nghĩa lý của giải thoát. Thế thì, công phu chỉ thành uổng công vô ích. Cổ nhân nói, tu hành không có sự phân biệt mà quý hóa là ở sự nhận thức được con đường mình đang đi, là đã gỡ trói được sợi dây sanh tử. Do vậy, chúng ta tu phúc chi bằng chúng ta tích phúc, đừng hoang phí những cái phúc nhỏ hiện tại có được, để rồi hết phúc lại chuốc lấy họa vào thân. Lại có người không biết kiệm phúc, đến khi phúc hết lại dùng tiền làm chuyện phúc như một hình thức mua phúc vậy. Kỳ thật, tạo phúc chi bằng đừng hoang phí phúc đã có. Hãy tích phúc, dù chỉ là một chút phúc nhỏ mọn. Chúng ta phải biết trân quý tất cả những phúc đức thật nhỏ trong cuộc đời chúng ta, chớ qua đà xài hết phúc, rồi lại đi mua phúc thì thật là phi lý. Hòa thượng thường dạy tăng chúng, cũng như Phật tử, hãy tích chứa điều phúc ngay khi còn trẻ. Nếu chúng ta không biết tiết phúc mà thọ hưởng quá đà, đến khi phúc tận thì chúng ta sẽ vô cùng đau khổ, phải lê tấm thân xin người từng miếng cơm để no lòng, từng tấm áo để che thân, quả là điều khó lường. Cớ sao không chịu tích phúc khi phúc còn? Cuộc đời hòa thượng đối với việc ăn, mặc, ở, ngủ, ngài vô cùng thận trọng. Mỗi hành vi đều quán chiếu đến tội phúc và tích lũy. Nếu người tu hành mà không biết kiệm phúc, thì dù có tu hành pháp môn gì, cũng chỉ là chướng ngại cho niềm tin của tín đồ. Cổ đức nói, người có đạo cao, rồng hổ đều cảm kính. Người có đức dày, quỷ thần đều kính phục. Sự tích phúc của Hòa Thượng Hư Vân quả là danh bất hư truyền. Một đời ẩn dập nơi thâm sơn mà tiếng vang muôn thuở không tuyệt dứt. Đọc Hư Vân truyện khiến kẻ học Phật tôi khởi lên muôn phần hổ thẹn. Chúng ta nương tựa các bậc chân tu đức trọng, mỗi cử động, mỗi lời ngôn hành của quý ngài đều có thể làm khuôn vàng thước ngọc cho người đời sau noi theo. Chúng ta hãy học hạnh của Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng với câu nói bất hủ, hãy kiệm chút phúc nhỏ sẽ tạo thành ruộng phúc lớn. Tu huệ nên cần phải rõ lý, tu phúc chẳng thà tích phúc vậy.
Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.